Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 20 tháng 6, trước hết, Trần Phúc Nhà sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về nạn buôn bán vũ khí cho Ai Cập của một số nước thuộc Liên hiệp châu Âu. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại hoạt động của cha Josue Bonsi, truyền giáo tại Hồng Kông gần 50 năm, giúp người khuyết tật tái hội nhập vào xã hội. Bây giờ, Trần Phúc Nhà xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 19 tháng 6, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với 40.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ 12 thường niên 5C và tái đưa ra những câu hỏi của bài tin mừng: Ai là Đức Giêsu đối với con người thời nay? Ai là Chúa Giêsu đối với mỗi người chúng ta? Đức Thánh Cha nói:
Il brano evangelico di questa domenica ci chiama ancora una volta a confrontarci, per così dire, faccia a faccia con Gesù.
Đoạn tin mừng của Chủ nhật này có thể nói một lần nữa kêu gọi chúng ta hãy đối chiếu diện đối diện với Chúa Giêsu. Tại một trong những lúc yên hàn hiếm hoi ở một mình với các môn đệ, Chúa hỏi các ông: Dân chúng nói thầy là ai? Và họ thưa: Gioan Tẩy Giả. Người khác thì nói là Elia. Những người khác nữa thì cho là một trong các vị ngôn sứ thời xưa sống lại. Vì vậy, dân chúng quý chuộng Chúa Giêsu và coi Ngài như một đại ngôn sứ, nghĩa là Ngài là Đức Messia, là Con Thiên Chúa, được Chúa Cha sai đến để cứu độ mọi người. Bây giờ Chúa Giêsu ngỏ lời trực tiếp với các tông đồ, vì đây là điều Ngài quan tâm hơn cả. Ngài hỏi: Nhưng các con bảo thầy là ai? Phêrô nhân danh mọi người trả lời ngay: Thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa, nghĩa là thầy là Đức Messia, là đấng được Thiên Chúa sức dầu và sai đến để cứu độ dân người theo giao ước và lời hứa. Thế là Chúa Giêsu thấy rằng 12 môn đệ, đặc biệt là Phêrô, đã nhận được từ Chúa Cha hồng ân đức tin. Và vì thế, Ngài bắt đầu nói với các ông một cách rõ ràng, công khai về những gì đang chờ đợi Ngài ở Jerusalem. Con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão tư tế và các thầy thông luật phủ nhận, bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Cũng những câu hỏi ấy ngày nay được tái đề ra cho mỗi người chúng ta. Đối với dân chúng thời nay, ai là Đức Giêsu? Ai là Đức Giêsu đối với mỗi người chúng ta? Đối với tôi, đối với anh, chúng ta được mời gọi chọn câu trả lời của Thánh Phêrô làm câu trả lời của chúng ta, vui mừng tuyên xưng rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là lời vĩnh cửu của Chúa Cha đã nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại, đổ tràn trên loài người dồi dào lòng thương xót của Chúa. Hơn bao giờ hết, thế giới đang cần Chúa Kitô, cần ơn cứu độ và tình yêu thương xót của Chúa. Nhiều người cảm thấy một sự trống rỗng quanh mình và trong mình. Có những người khác sống trong lo âu và bất an vì sự bấp bênh và vì các cuộc xung đột. Đức Thánh Cha nhận xét, tất cả chúng ta đều cần những câu trả lời thích đáng cho các vấn nạn cụ thể của chúng ta. trong Chúa Kitô và chỉ trong Chúa mới có thể tìm được an bình đích thực và sự mãn nguyện cho mọi khát vọng của con người. Chúa Giêsu biết rõ tâm hồn của con người hơn ai khác. Vì thế, Chúa có thể chữa lành và trao ban cho con người sự sống và sự an ủi. Sau khi kết thúc cuộc đối thoại với các tông đồ, Chúa Giêsu ngỏ lời với tất cả mọi người và nói: "Ai muốn theo tôi thì hãy bỏ mình đi, vác thập giá của mình mà theo tôi mỗi ngày." Đây không phải là thánh giá để trang trí hoặc là thánh giá ý thức hệ, nhưng là thập giá nghĩa vụ mỗi người hy sinh cho tha nhân vì yêu thương, cho cha mẹ, con cái, gia đình, bạn hữu và cả những kẻ thù nữa. Thánh giá sẵn sàng liên đới với người nghèo, dấn thân cho công lý và hòa bình. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, khi đón nhận những thái độ như thế, chúng ta luôn mất mát một cái gì đó. Không bao giờ chúng ta được quên rằng, ai mất mạng sống mình vì Chúa Kitô thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Đó là sự mất đi để tìm lại. Chúng ta hãy nhớ đến tất cả anh chị em chúng ta đang dâng hiến thời giờ, cơ cực hoặc là thậm chí cả mạng sống của mình nữa để khỏi chối bỏ niềm tin của họ. Qua Thánh Linh, Chúa Giêsu ban cho chúng ta sức mạnh để tiến bước trong hành trình đức tin và chứng tá. Cũng trong hành trình này, chúng ta luôn có mẹ Maria gần gũi và đi trước chúng ta. Chúng ta hãy để mẹ cầm tay khi chúng ta tiến qua những lúc đen tối và khó khăn nhất. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
E concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificamur promissionibus Christi.
Gratiam Tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Filii Tui incarnatione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen. Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha đã nhắc đến lễ phong chân phước hôm qua tại thành phố Foggia, Nam Italia, cho mẹ Maria Celeste Crostarosa, đan sĩ, sáng lập dòng các nữ tu Chúa Cứu Thế. Ngài nói, ước gì vị tân chân phước, qua tấm gương và sự chuyển cầu, giúp chúng ta làm cho trọn cuộc sống chúng ta được nên giống Chúa Giêsu là đấng cứu độ chúng ta. Nữ tu Maria Celeste Crostarosa từ trần cách đây 261 năm, thọ 59 tuổi, và được coi là một trong những nhà thần bí lớn nhất ở Italia hồi thế kỷ 18, với các tác phẩm tu đức sâu xa, lòng chiêm niệm cao độ và nhân cách mạnh mẽ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến công đồng liên chính thống giáo khai diễn ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Chúa Nhật 19 tháng 6, theo lịch chính thống tại đảo Creta, Hy Lạp, và ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho anh chị em chính thống giáo. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy hiệp nguyện với các anh chị em chính thống của chúng ta, cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn trợ giúp các thượng phụ, các tổng giám mục và giám mục đang họp nhau trong công đồng này. Ngài cùng mọi người đọc kinh kính mừng, rồi Đức Thánh Cha nhắc đến Ngày Thế giới Người Tị Nạn cử hành Chúa Nhật 19 tháng 6 với chủ đề "Với những người tị nạn, chúng ta đứng về phía những người buộc lòng phải chạy trốn". Ngài nói, những người tị nạn cũng là những người như tất cả mọi người, nhưng họ bị chiến tranh làm mất gia cư, việc làm, thân nhân và bạn hữu, cuộc sống và khuôn mặt của họ, kêu gọi chúng ta hãy canh tân sự dấn thân, kiến tạo hòa bình trong công lý. Vì thế, chúng ta hãy đứng cạnh họ, gặp gỡ, tiếp đón, lắng nghe và cùng họ trở thành những người xây dựng hòa bình theo ý Chúa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi bài viết về nạn buôn bán vũ khí cho Ai Cập của một số nước thuộc Liên hiệp châu Âu.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi hạ tuần tháng 5 vừa qua, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã mạnh mẽ tố cáo các nước thành viên Liên hiệp Âu Châu vi phạm lệnh ngưng bán các vũ khí cho Ai Cập do chính Liên hiệp đưa ra. Lệnh này đã được đưa ra sau khi hàng trăm người biểu tình bị lực lượng cảnh sát giết chết trong các vụ xuống đường biểu tình phản đối chính quyền Cairo hồi tháng 8 năm 2013. Bà Magdalena Mukrabi, Phó Giám đốc Chương trình Trung Đông và Bắc Phi của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, gần 3 năm sau vụ tàn sát người biểu tình khiến cho Liên hiệp Âu Châu xin các nước thành viên ngưng vận chuyển vũ khí cho Ai Cập, tình hình các quyền con người chẳng những đã không được cải tiến mà còn tệ hại hơn. Việc đàn áp dân chúng từ phía các lực lượng an ninh của nhà nước Ai Cập vẫn rất cao, và trong thực tế không có ai được mời gọi có trách nhiệm đối với tình hình này. Việc sử dụng bạo lực, các vụ bắt giữ dân chúng hàng loạt tùy tiện, các vụ tra tấn, các vụ mất tích cưỡng bách đã trở thành kiểu hành xử của các lực lượng an ninh cảnh sát Ai Cập. Các quốc gia thành viên của Liên hiệp Âu Châu bán vũ khí và quân trang quân dụng cho các lực lượng Ai Cập, thủ phạm của các vụ mất tích cưỡng bách, tra tấn và bắt người hàng loạt tùy tiện, đang hành động một cách không suy nghĩ và có nguy cơ tự biến mình trở thành tòng phạm của các vụ vi phạm các quyền con người trầm trọng kể trên. Theo bản tường trình của Tổ chức Ân xá Quốc tế, 12 trên tổng số 28 quốc gia thành viên Âu Châu là các nước chính đã cung cấp các loại khí giới và quân trang cho cảnh sát Ai Cập. Mặc dù đã có lệnh ngưng cung cấp khí giới cho Ai Cập sau vụ hàng trăm người biểu tình đã bị giết chết trong các vụ xuống đường biểu tình hồi tháng 8 năm 2013. 12 trên tổng số 28 quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu bán khí giới cho Ai Cập là các nước Bulgaria, Cyprus, Pháp, Đức, Italia, Ba Lan, Anh Quốc, Cộng hòa Czech, Romania, Slovakia, Tây Ban Nha và Hungary. Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng cho biết các nước Âu Châu, đặc biệt là Đức, Italia và Anh Quốc, cũng đã gửi kỹ thuật và các dụng cụ tối tân cho Ai Cập để đáp ứng các sinh hoạt giám sát. Và người ta sợ rằng các dụng cụ này sẽ được chính quyền Ai Cập dùng để đàn áp sự bất đồng ý kiến hòa hoãn của người dân, và như thế là vi phạm quyền riêng tư của dân chúng.
Chỉ nội trong năm 2014, các chính quyền Âu Châu đã ký 290 giấy phép cho xuất cảng quân trang quân dụng sang Ai Cập, trị giá hơn 6 tỷ euro, trong đó có các loại súng nhỏ, các vũ khí nhẹ và đạn dược, cũng như các xe bọc thép, máy bay trực thăng, các vũ khí nặng cho các cuộc hành quân chống khủng bố và kỹ thuật kiểm soát. Năm 2014, Bulgaria đã cấp 59 giấy phép bán các loại súng nhỏ, vũ khí nhẹ và đạn dược cho Ai Cập, trị giá 51.643.626 euro. Các vũ khí bao gồm 10.500 súng tấn công, 300 đại liên và 21 súng tự động. Trong năm 2014, nước Pháp đã cho phép bán các loại bom, hỏa tiễn trên đất liền và dưới lòng biển, cũng như các chất nổ khác. Các xe di chuyển trên đất gồm 100 xe camion Sherpa được quảng cáo như xe của các lực lượng an ninh, tất cả trị giá 100 triệu euro. Theo bản tường trình hàng năm lần thứ 17 của Liên hiệp Âu Châu, trong năm 2014, Italia đã cấp 24 giấy phép bán quân trang quân dụng cho Ai Cập lên tới 33,9 triệu euro, trong đó có 15 triệu euro cho các vũ khí nhẹ. Trong năm 2015, Italia đã gửi sang Ai Cập 3.661 súng và đồ phụ tùng trị giá 4 triệu euro, 66 súng lục trị giá 26.520 euro, cùng với các đồ phụ tùng trị giá 965.557 euro. năm 2016, Italia đã gửi sang Ai Cập các súng lục và súng ngắn trị giá 73.391 euro. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, hãng sản xuất vũ khí Hacking Team đã cung cấp cho lực lượng tình báo Ai Cập các kỹ thuật kiểm soát và hãng đã tuyên bố là được phép của chính quyền Italia. Trong năm 2014, Cộng hòa Czech đã cung cấp khí giới cho Ai Cập gồm các loại súng nhỏ và đạn trị giá 19,9 triệu euro. Chính quyền Czech cũng cho Liên Hiệp biết là đã vận chuyển sang Ai Cập 80.935 súng lục đủ loại giữa các năm 2013-2015. Trong năm 2015, chính quyền Ai Cập đã đặt mua 10 triệu viên đạn súng lục 9 ly. Các sự kiện trên chứng minh cho thấy sự gián tiếp đồng lõa của Liên Hiệp Âu Châu trong các vụ đàn áp người dân Ai Cập. Thật vậy, trong các năm qua, chính quyền Ai Cập đã phát động cả một chiến dịch đàn áp, lấy cớ là để tái lập sự ổn định sau khi quân đội truất phế Tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng 7 năm 2013. Các biện pháp nghiêm ngặt được đưa ra, bao gồm việc sử dụng thái quá bạo lực với việc dùng súng, xe bọc thép và các vũ khí khác, làm cho hàng trăm người biểu tình thiệt mạng. Hàng ngàn người khác đã bị bắt và bị xét xử một cách gian dối. Những người bị giam giữ đã tố cáo cung cách tra tấn và đối xử tàn bạo họ phải chịu.
Các lực lượng an ninh đã dùng cả vũ khí để đe dọa những người phản đối ôn hòa, tính cách hợp pháp của chính quyền quân đội, hay công khai phê bình các đường lối chính trị của nó. Luật mới liên quan tới các vụ phản đối ban hành hồi tháng 11 năm 2013 và luật chống khủng bố ban hành hồi tháng 8 năm 2015 đã cho phép sử dụng bạo lực thái quá. Các lực lượng an ninh Ai Cập được trang bị súng lục và súng carabin. Ngoài ra để giải tán dân chúng họ thường dùng gậy, súng, vòi phun nước và hơi cay, và họ được yểm trợ bởi nhiều loại xe bọc thép khác nhau. Các luật liên quan tới biểu tình phản đối cho phép các lực lượng an ninh đáp trả lại trong cách thức tương xứng với việc dùng võ khí từ phía những người biểu tình, nhắm bảo vệ sự sống, tiền bạc và tài sản. Nhưng chúng vi phạm luật quốc tế, chỉ cho phép lực lượng an ninh địa phương sử dụng sức mạnh trong trường hợp bị đe dọa tới tính mạng hay có người bị thương nặng. Kể từ khi luật này có hiệu lực, các lực lượng an ninh Ai Cập đã thường xuyên dùng sức mạnh quá đáng để giải tán các đoàn người biểu tình một cách tàn bạo, thường khiến cho có nhiều người bị chết. Vào tháng 2 năm 2015, đã có ít nhất 27 người biểu tình bị chết. Trong số đó có bà Sayama An-Sakbak, hoạt động viên chính trị, nữ thi sĩ và là một người mẹ gia đình. Bà bị một cảnh sát bắn chết trong thủ đô Cairo. Mặc dù các hình ảnh cái chết của bà đã trở thành một biểu tượng sự tàn bạo của các nhân viên an ninh, nhưng kẻ giết bà vẫn không bị kết án, trái lại còn được Tòa Thượng Thẩm Ai Cập xóa án. Các lực lượng an ninh vũ trang đã bắt giữ hàng loạt những người phê bình chính quyền và các chính trị gia đối lập. Theo một nhân viên Bộ Nội vụ được báo chí Ai Cập trích thuật, trong 10 tháng đầu năm 2015 đã có 12.000 người bị bắt. Vào tháng Giêng năm 2016, nhân kỷ niệm 5 năm cuộc nổi dậy của người dân Ai Cập hồi năm 2011, đã có 5.000 ngôi nhà tại trung tâm thủ đô Cairo bị cảnh sát khám xét, và đã có nhiều thành viên hoạt động cho dân chủ bị bắt giữ. Ngày 25 tháng 4 năm 2016, các lực lượng an ninh đã bắt giữ hàng trăm người và giải tán các cuộc biểu tình phản đối ôn hòa của dân chúng. Dân chúng biểu tình phản đối quyết định của chính phủ nhường hai đảo tại Biển Đỏ cho Ả Rập Saudi. Trong số những người bị bắt giữ cũng có các hoạt động viên bảo vệ các quyền con người, những người bênh vực dân chủ và các nhà báo. Ngày 14 tháng 5 vừa qua cũng đã có hơn 150 người bị bắt giữ và họ bị kết án tù từ 2 tới 5 năm vì đã tham dự các cuộc xuống đường biểu tình. Trong năm vừa qua người ta cũng đã ghi nhận các vụ mất tích cưỡng bách. Đã có hàng trăm người bị các nhân viên an ninh vũ trang bắt giữ. Họ bị giam giữ lâu, không được liên lạc với bên ngoài và bị tra tấn để khai ra các tội khủng bố phá hoại. Các tội vi phạm quyền con người trầm trọng trước và sau cuộc nổi loạn của nhân dân Ai Cập hồi năm 2011 như kể trên đây đã không hề bị trừng phạt. Chính quyền Ai Cập đã không bao giờ cho điều tra một cách hữu hiệu, độc lập và không thiên vị liên quan tới hàng trăm vụ mất tích cưỡng bách, tra tấn, giết người, được các tổ chức bảo vệ các quyền con người thu thập chứng cứ. vẫn theo điều tra của Tổ chức Ân xá Quốc tế, quân đội Ai Cập đã ngày càng dính líu hơn tới các vụ hành quân chống lại các nhóm vũ trang có trách nhiệm trong các vụ tấn công các thường dân và các lực lượng an ninh, nhất là tại miền Bắc bán đảo Sinai. Trong các cuộc hành quân này, quân đội Ai Cập sử dụng các vũ khí nặng như xe bọc thép, xe tăng, trực thăng Apache và các máy bay chiến đấu F-16. Tổ chức Ân xá Quốc tế bày tỏ lo ngại vì sự kiện hoàn toàn thiếu trong sáng của các cuộc hành quân này và giới báo chí cũng không được phép nói tới và không hề biết tin tức. Các nhà báo tự do và các cơ quan truyền thông dân sự bị cấm bén mảng tới các vùng này.
Các nước thành viên Liên hiệp Âu Châu đã cho phép bán và vận chuyển vũ khí tới Ai Cập một cách chính thức là để chống lại nạn khủng bố phá hoại, mặc dù thiếu sự trong sáng và bảo đảm tôn trọng các quyền con người trong việc sử dụng chúng. Tài liệu có được cho thấy nhiều nước trong Liên hiệp Âu Châu hoàn toàn không biết tới việc yêu cầu ngưng chuyển vận vũ khí cho Ai Cập do Liên hiệp đưa ra vào năm 2013. Sự kiện này khiến cho người ta sợ rằng trong các cuộc đàm phán tương lai, lệnh này cũng sẽ được hủy bỏ. Năm ngoái, Hoa Kỳ đã bắt đầu trở lại các trợ giúp vũ khí cho Ai Cập trị giá 1,3 tỷ Mỹ Kim hàng năm. Điều này khiến cho các nước Âu Châu bắt chước. Ông Brian Wood, giám đốc chương trình kiểm soát vũ khí và quyền con người của Tổ chức Ân xá Quốc tế, cho biết cung cấp vũ khí cho việc dưỡng nuôi đàn áp trong nước là vi phạm thỏa hiệp chung của Liên hiệp Âu Châu liên quan tới việc xuất cảng khí giới. Liên hiệp Âu Châu phải cấm chuyển vận mọi thứ vũ khí và quân trang quân dụng cho Ai Cập và gây áp lực để chính quyền nước này chấm dứt việc tưởng thưởng cung cách hành xử của cảnh sát và quân đội với trận mưa vũ khí được họ dùng để vi phạm các quyền con người. Vì thế, Tổ chức Ân xá Quốc tế yêu cầu Liên hiệp Âu Châu ba điều. Thứ nhất, áp đặt và nghiêm chỉnh áp dụng việc cấm bán và vận chuyển vũ khí và quân trang quân dụng cho cảnh sát Ai Cập. Chúng liên quan tới các loại vũ khí được dùng để vi phạm các quyền con người. Không tuân hành là vi phạm lập trường chung của Liên hiệp Âu Châu về việc xuất cảng vũ khí như xác định trong các điều khoản về nhân quyền của thỏa hiệp mua bán vũ khí. Thứ hai, thiết định một việc thực thi từ chối chuyển vận vũ khí dành cho các lực lượng bộ binh và không quân Ai Cập. Các tố cáo liên quan tới các phi vụ khiến cho người chết và bị thương đã không được điều tra một cách hữu hiệu, độc lập và không thiên vị. Các vụ vi phạm nhân quyền do quân đội chủ mưu trong cuộc nổi loạn của dân chúng năm 2011 và năm sau đó của chính quyền quân sự đã không được điều tra. Loại xuất cảng vũ khí này không được cho phép nếu chưa có một phân tích chứng minh cho thấy người sử dụng chúng sẽ dùng chúng một cách hợp pháp và trong việc tôn trọng các bổn phận quốc tế về các quyền con người, nếu chính quyền xuất cảng và chính quyền Ai Cập chưa cam đoan bảo đảm tuân giữ các đòi buộc này. Thứ ba, duy trì cấm vận và thực thi từ chối cho tới khi nào chính quyền Ai Cập không bảo đảm ngăn chặn hữu hiệu các vụ vi phạm nhân quyền từ phía các lực lượng an ninh và không cho điều tra sâu rộng, nhanh chóng, độc lập và khách quan về các vụ vi phạm nhân quyền xảy ra từ năm 2011, hầu đưa các thủ phạm ra trước công lý.
Vừa rồi là bài viết về nạn buôn bán vũ khí cho Ai Cập của một số nước thuộc Liên hiệp Âu Châu. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả! Sáng thứ Hai 13 tháng 6, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm trụ sở Tổ chức Lương thực Thế giới, gọi tắt là PAM, ở Roma cách Vatican 15 cây số. Ngài đã dành 2 tiếng đồng hồ để lưu lại cơ quan từ thiện lớn nhất của Liên Hiệp Quốc dấn thân chống nạn đói trên thế giới. Trong diễn văn bằng tiếng Tây Ban Nha nhân dịp này, trước sự hiện diện của một số thủ tướng, bộ trưởng và đại diện nhiều quốc gia, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi mọi người đừng coi lầm than là chuyện bình thường, để rồi không còn nhạy cảm đối với những thảm trạng của người khác. Ngoài ra, cần giải trừ sự bản giấy hóa nạn đói, cụ thể là nạn buôn bán vũ khí, chiến tranh và xung đột vũ trang cản trở các nỗ lực bài trừ nạn đói. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cần chấm dứt tình trạng coi lầm than như điều bình thường, tự nhiên và ngưng coi nó như một sự kiện của thực tại như bao nhiêu điều khác, bởi vì lầm than có một khuôn mặt. Nó có khuôn mặt của một trẻ thơ, một gia đình, người trẻ và người già. Nó có khuôn mặt của sự thiếu cơ may và công ăn việc làm của bao nhiêu người, khuôn mặt của những vụ cưỡng bách di cư, những căn nhà bị bỏ rơi hoặc bị phá hủy. Chúng ta không thể coi nạn đói của bao nhiêu người là điều tự nhiên, không được nói rằng tình trạng của họ là kết quả của một định mệnh mù quáng mà chúng ta không thể làm gì được. Khi lầm than không còn có một khuôn mặt nữa, thì chúng ta có thể rơi vào cám dỗ bắt đầu nói và thảo luận về nạn đói, về sự dinh dưỡng, bạo lực, và bỏ qua một bên chủ thể cụ thể, thực tế, đang gõ cửa nhà chúng ta.
Cũng trong chiều hướng ấy, Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc viếng thăm của Ngài tại trụ sở Lương Nông Quốc tế, FAO, ngày 20 tháng 11 năm 2014. Trong dịp đó, Ngài khẳng định rằng thế giới có đủ lương thực cho mọi người, tất cả mọi người, nhưng không phải tất cả đều có thể được ăn, trong khi nạn phí phạm, loại bỏ, tiêu thụ lương thực thái quá, hay dùng lương thực vào những mục tiêu khác đang xảy ra trước mặt chúng ta, Ngài áp dụng vào cuộc viếng thăm này và khẳng định rằng, chúng ta hãy ý thức rõ, sự thiếu lương thực không phải là một cái gì tự nhiên, không phải là một sự kiện hiển nhiên. Ngày nay, giữa thế kỷ 21, nhiều người vẫn còn đau khổ vì thiếu lương thực, và tai ương ấy là do sự phân phối các tài nguyên một cách ích kỷ và sai trái, biến thực phẩm thành hàng hóa. Đất đai bị ngược đãi và bóc lột tại nhiều nơi trên thế giới, tiếp tục mang lại cho chúng ta hoa màu, tiếp tục cung cấp cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất. Những khuôn mặt của những người đói nhắc nhớ cho chúng ta rằng chúng ta đã đảo lộn những mục tiêu của trái đất. Một món quà có mục đích mưu ích cho tất cả mọi người, nhưng chúng ta lại biến nó thành một đặc ân của ít người. Trào lưu duy tiêu thụ tràn lan trong các xã hội chúng ta làm cho chúng ta quen với sự thừa thãi và hàng ngày phung phí lương thực mà nhiều khi chúng ta không có khả năng mang lại cho nó giá trị đúng đắn, vượt lên trên những tiêu chuẩn kinh tế. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng, phí phạm lương thực là điều giống như ăn trộm từ bàn ăn của người nghèo, của người đói. Điều này đòi chúng ta phải suy tư về vấn đề thất thoát và phí phạm lương thực, để tìm ra những phương thế nghiêm túc đối phó với vấn đề, để thực thi tình liên đới và chia sẻ với những người túng thiếu nhất.
Sáng ngày thứ Năm, 16 tháng 6, Đức Thánh Cha đã cảm ơn và khuyến khích các nỗ lực trợ giúp các giáo hội Công giáo Đông Phương để các giáo hội này có thể chiếu tỏa rạng ngời khuôn mặt của Chúa Kitô. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến 90 tham dự viên hội nghị thường niên của tổ chức ROACO, tức là Liên minh các cơ quan bác ái trợ giúp các giáo hội Công giáo Đông Phương. Hội nghị này tiến hành dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương và nhiều đại diện của các tổ chức bác ái và các vị sứ thần tòa thánh. Đức Thánh Cha đi từ sự kiện gần đây trong tiến trình tu bổ ở Bethlehem, trên trần một gian giữa của đền thờ, người ta khám phá ra bức tranh khảm một thiên thần thứ bảy cùng với 6 thiên thần khác đang đi rước tiến về nơi Chúa sinh ra. Ngài nói, sự kiện này làm cho chúng ta nghĩ rằng khuôn mặt của các cộng đoàn giáo hội cũng có thể bị che phủ vì những bụi bặm và những lớp vôi khác do những vấn đề khác nhau và tội lỗi. Trong chiều hướng đó, công việc của anh chị em phải luôn luôn được hướng dẫn do niềm xác tín rằng, dưới những lớp bụi bặm và những gì che phủ về vật chất và luân lý, dưới những nước mắt và máu đổ ra do chiến tranh, bạo lực và bách hại gây ra, dưới những lớp phủ dường như không thể xuyên qua như thế, có một khuôn mặt sáng ngời như khuôn mặt thiên thần trong bức tranh khảm.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tất cả anh chị em qua những dự án và hành động đang cộng tác vào việc tu bổ ấy để khuôn mặt của giáo hội phản chiếu rõ rệt ánh sáng của Chúa Kitô, ngôi lời nhập thể. Ngài là niềm an bình của chúng ta và đang gõ cửa tâm hồn chúng ta ở Trung Đông cũng như tại Ấn Độ và Ukraine, quốc gia mà tôi đã muốn dành số tiền lạc quyên đặc biệt mới đây trong các nhà thờ ở Âu Châu hồi tháng 4 vừa qua để cứu trợ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến sự hiện diện của giáo hội Siro Malaba và Siromalankara ở ngoài bang Kerala bên Ấn Độ, một chủ đề được bàn tới trong khóa họp hiện nay của tổ chức CROACO. Ngài tái khẳng định lập trường và các chỉ thị của các vị giáo hoàng tiền nhiệm về quyền của các giáo hội này và các giáo hội công giáo Latin, tránh tinh thần chia rẽ và phải cổ võ tinh thần hiệp thông trong việc làm chứng tá về Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu thế duy nhất.
Sáng thứ Ba 14 tháng 6, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố văn kiện xác định quan hệ thiết yếu giữa giáo quyền và các cộng đoàn, phong trào mới trong giáo hội. Văn kiện này là thư của Bộ gửi các giám mục trong giáo hội với tựa đề Juvenesit Ecclesia, giáo hội trở nên trẻ trung, về tương quan giữa các hồng ân phẩm trật và đoàn sủng cho đời sống và sứ mạng của giáo hội. Thư dài 18 trang được ấn hành bằng các ngôn ngữ chính và mang chữ ký ngày 15 tháng 5 năm nay của Đức Hồng Y. Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và vị Tổng thư ký của Bộ là Đức Tổng giám mục Luis Ladaria. Đức Thánh Cha đã phê chuẩn và truyền công bố thư này trong buổi tiếp kiến ngày 14 tháng 3 năm nay dành cho Đức Hồng Y Tổng trưởng. Văn kiện nhấn mạnh đến tương quan hòa hợp và bổ túc cho nhau giữa định chế của giáo hội và các phong trào, cộng đoàn mới, trong sự tham gia phong phú và có trật tự của các đoàn sủng và cộng đoàn hiệp thông của giáo hội. Các thực thể mới này không được tránh né không vâng phục hàng giáo phẩm của hội thánh, và cũng không được tự ban cho mình quyền được thư hành một sứ vụ tự trị. Vì thế, các đoàn sủng có một tầm quan trọng không thể thiếu được đối với đời sống và sứ mạng của giáo hội. Các đoàn sủng chân chính có từ đặc tính cởi mở truyền giáo, vâng phục cần thiết đối với các mục tử và ở trong giáo hội.
Thư của Bộ Giáo lý Đức tin cảnh giác chống lại chủ trương coi giáo hội cơ chế và giáo hội bác ái như hai thực thể đối nghịch nhau hoặc chỉ ở cạnh nhau, bởi vì trong giáo hội, cả các cơ chế thiết yếu cũng có đặc tính đoàn sủng, và các đoàn sủng phải được cơ chế hóa để có một sự thống nhất trước sau như một và liên tục. Vì thế, cả hai chiều kích đều cùng nhau góp phần hiện diện hóa mầu nhiệm và hoạt động cứu độ của Chúa Kitô trong thế giới. Bộ Giáo lý Đức tin cũng trình bày những tiêu chuẩn để phẩm trật giáo hội phân định những đoàn sủng chân chính. Theo đó, các đoàn sủng phải là dụng cụ nên thánh trong giáo hội, dấn thân trong việc truyền bá tin mừng, tuyên xưng trọn vẹn đức tin công giáo, chứng tỏ tình hiệp thông thực sự với toàn thể giáo hội, chân thành đón nhận các giáo huấn đạo lý và mục vụ của giáo hội, nhìn nhận và quý chuộng các yếu tố đoàn sủng khác trong giáo hội, khiêm tốn chấp nhận những lúc thử thách trong cuộc phân định, có những thành quả thiêng liêng như bác ái, vui mừng, hòa bình, nhân bản, để ý đến chiều kích xã hội trong việc loan báo tin mừng, ý thức sự kiện, mối quan tâm đến sự phát triển toàn diện cho những người bị xã hội bỏ rơi nhiều nhất là điều không thể thiếu trong một thực tại giáo hội chân chính. Thư của Bộ Giáo lý Đức tin đã trình bày hai tiêu chuẩn cơ bản để cứu xét hầu nhìn nhận các thực tại mới của giáo hội về phương diện pháp lý, theo các hình thức đã được Bộ Giáo luật thiết định. Tiêu chuẩn thứ nhất là tôn trọng đặc tính đoàn sủng của mỗi phong trào hoặc cộng đoàn mới của giáo hội. Vì thế, cần tránh những bó buộc hoặc lèo lái về pháp lý, làm giảm bớt sự mới mẻ của các thực tại ấy. Tiêu chuẩn thứ hai liên quan đến sự tôn trọng đường lối cơ bản trong việc cai quản giáo hội, tạo điều kiện dễ dàng cho sự hội nhập các hồng ân đoàn sủng trong đời sống giáo hội, nhưng cần làm sao để tránh cho các thực thể ấy bị coi như một thực tại song song, không tham chiếu các hồng ân phẩm trật của hội thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin trình bày cùng quý vị hoạt động của cha Josue Bonsi, truyền giáo tại Hồng Kông gần 50 năm, giúp người khuyết tật tái hội nhập vào xã hội.
Ngày 7 tháng 5 vừa qua, cha Josue Bonsi đã kỷ niệm 50 năm linh mục. 50 năm trong thiên chức linh mục thật đáng mừng, vì đó là 50 năm hồng ân Thiên Chúa dành cho người tôi tớ của Ngài. Nhưng đối với cha Bonsi thì còn đáng ghi nhớ, vì 50 năm trong đời linh mục đã qua, thì cha đã đi truyền giáo và sống ở Hồng Kông đến 49 năm, và đã giúp đỡ cho bao nhiêu người khuyết tật ở vùng đất này, đặc biệt là các người bị thiểu năng trí tuệ. cha Giuseppe Ponzi, sinh năm 1940 tại Italia. Năm 26 tuổi, cha được lãnh nhận thiên chức linh mục trong Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại, thường gọi tắt là PIME. Cuộc đời truyền giáo của cha xác tín, là một hành trình đầy những cuộc gặp gỡ kỳ diệu dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Theo cha, cuộc gặp gỡ kỳ diệu đầu tiên chính là gặp người Trung Hoa. Cha nhớ lại, ngày còn học ở chủng viện, các chúng sinh thường cầu xin Chúa Giêsu trợ giúp để mang tin mừng đến cho bọn vô thần. Thật ra lúc đó là trước Công đồng Vatican thứ hai, ý niệm truyền giáo khác với bây giờ. Thật may mắn là Công đồng đã giúp cho giáo hội và việc truyền giáo phù hợp với thế giới hơn. Cách đây 49 năm, khi vừa đặt chân đến Hồng Kông, lúc đó còn là thuộc địa của Anh Quốc, cha Ponzi không biết mình sẽ làm gì để có thể đóng góp cho việc loan báo tin mừng cho những người Trung Hoa ở đây. Cha cảm thấy bị choáng ngợp bởi sự bất lực của mình. Rồi những vấn đề sức khỏe thể lý với bệnh đau cột sống đã làm cho tình hình càng tệ hơn. Cha đã tìm nói chuyện với bề trên tổng quyền của hội truyền giáo và xin được trở về lại Italia hoặc đến một nơi khác phù hợp với cha hơn để có thể giúp cho việc truyền giáo nhiều hơn. Nhưng bề trên đã trả lời cha, tôi gửi cha đến nơi nào mà tôi muốn, bây giờ cha cứ ở lại đó. Chào cha. Những lời của bề trên bắt đầu cho một hành trình mới và thật dài của cha, và cha cũng không còn nghi ngờ đâu là nơi mình sẽ thi hành sứ vụ, nhưng đã ở lại đó và tìm những cách thế để truyền giáo. Đầu tiên cha nghĩ đến việc làm việc như một người thợ, vì lúc đó ở Hồng Kông, ngành công nghiệp đang bùng phát. Nhưng rồi cha bị thoát vị đĩa đệm, và việc này đã ngăn cha trở thành một công nhân. Cha đã trải qua 20 cuộc phẫu thuật khác nhau và không còn khả năng thích hợp để làm các công việc tay chân nặng nhọc. Lúc này cha cũng sống những giây phút chán nản, nhưng vẫn cảm thấy là con đường của cha vẫn ở đâu đó. Chính trong lúc này, Thiên Chúa quan phòng đã giúp cha tìm được và ở gần một người anh em đầy cảm thông, đó là cha Enea Tapenla. Chính cha Tapenla đã khuyến khích cha Ponzi bắt đầu con đường đồng hành và chia sẻ với những người yếu đuối nhất của Hồng Kông. Thật ra thì cha Tapenla đã bắt đầu bước đầu tiên của việc hội nhập những người khuyết tật thể lý cũng như thiểu năng trí tuệ của lãnh thổ này vào lại với xã hội. Cha Ponzi chia sẻ, sự kỳ thị của xã hội và sự giam cầm mà những người khuyết tật phải sống vào thời đó thật kinh khủng. Khó mà thấy có người khuyết tật nào ngoài đường vì các phụ huynh thường che giấu những đứa con bị khuyết tật vì coi đó như là một điều đáng xấu hổ. Cùng với cha Tapenla, cha Ponzi đã bắt đầu những việc nho nhỏ để hội nhập những người khuyết tật vào xã hội, bắt đầu từ các người trẻ. Chẳng may một tai nạn xe hơi đã cướp đi mạng sống của cha Tapenla khi ngài chỉ 48 tuổi. Người anh em đồng hành, đồng chí hướng rất quan trọng của cha Ponzi. Cái chết của cha Tapenla đã làm cha Ponzi thêm quyết tâm tiếp tục công việc người bạn đã khởi sự, đặc biệt là suy tư về chủ đề của việc loan báo tin mừng và vai trò của các người bé nhỏ trong xã hội, những người yếu đuối và dễ tổn thương trong sứ vụ của giáo hội. Những người đã có tác động nhiều đến cha Ponzi là Jean Vanier, người cũng đã giúp đỡ các người khuyết tật. Cha Henri Nouwen, người Hà Lan, giáo sư nổi tiếng tại Đại học Yale, Hoa Kỳ, và cũng nổi tiếng về các tác phẩm tu đức mà cha Ponzi đã đọc rất nhiều. Và mẹ Teresa Calcutta, mà cha đã gặp ở Hồng Kông khi đang là cha giải tội cho các nữ tu của dòng thừa sai bác ái. Cuối cùng chính là tấm gương trường kỳ của các người khuyết tật. Cha Ponzi nói, họ chính là nguồn mạch quý giá mà đứng quan phòng đã đem đến cho tôi, để hiểu biết sâu sắc hơn. Tôi nhìn thấy gương mặt của Chúa Kitô trong sự yếu đuối, khuyết tật của họ. Để giúp đỡ các người khuyết tật, cha Tapenla và cha Ponzi đã nỗ lực thành lập Hội Phúc Hồng cách đây gần 40 năm. Công việc đầu tiên của hội là giúp những người khuyết tật và gia đình của họ trong những khó khăn của cuộc sống hàng ngày. Cha cho biết, với thời gian, hội đã thành công trong việc tạo lập các nhà nuôi dưỡng, những cơ sở để trợ giúp những người thiểu năng trí tuệ và phát triển việc tái hội nhập các người khuyết tật vào xã hội. Ngày nay, hội có khoảng 1.000 người làm việc toàn thời gian, giúp đỡ khoảng 4.000 người, đa số là thiểu năng trí tuệ và những bệnh nhân cũ bị các bệnh viện đẩy ra ngoài. Các nhà nuôi dưỡng là căn bản của hội, mà một trong những nhà này là nơi cha Bonzi đang sống với những người thiểu năng trí tuệ. Những nhà này có mục đích làm chiếc cầu nối giữa cơ sở y tế và thế giới. Hội Phúc Hồng đã mở các trung tâm và cơ sở trong toàn thế giới Trung Hoa, như ở Trung Quốc, Đài Loan và Macau. Nhưng đối với cha Bonzi, điều quan trọng nhất và vì đó cha tạ ơn Chúa, đó là vinh dự đồng hành và được đồng hành bởi các bạn bè khuyết tật, những người đã dạy cha và giúp cha cảm thấy là Thiên Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta. Mỗi ngày, nếu chúng ta nhận ra người ở đó, nơi người đã chọn để mình được tìm thấy trong những người bé nhỏ của vương quốc người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Thank you.